nước mắt khóc người. Ngày 5 tháng 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương đã ra thông cáo đặc biệt về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Qua đó, quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nghi thức quốc tang đặc biệt. Linh cữu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ban lễ tang nhà nước đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp gồm 30 đồng chí do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng ban lễ tang. Ban tổ chức lễ quốc tang gồm 15 đồng chí do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban. Chiều thu Hà Nội bỗng buồn tê tái, chiếc lá vàng khẽ khàng rơi xuống mặt phố, không một tiếng động. Mọi thứ bỗng như chậm lại, xe cộ chậm lại, người đi chậm lại, hơi thở chậm lại và lắng nghe tiếng rên xiết trong trái tim của muôn triệu người dân Việt. Dẫu biết rằng sớm muộn ngày này cũng xảy ra, người rồi cũng ra đi về cõi vĩnh hằng, nhưng khi được tin đại tướng từ trần, lòng người dân bỗng dưng quặn thắt. Nước mắt đã rơi, những giọt nước mắt tiếc thương vô hạn vì đại tướng của nhân dân. Những ngày này ở 30 Hoàng Diệu, nỗi buồn đặc quánh không gian. Biên Thủy vẫn không tin người mất. Ngôi nhà quen thuộc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp số 30 phố Hoàng Diệu, hàng vạn người xếp hàng dài, nắng thu nhạt nhòa, gió khẽ rung cây, không gian đậm nỗi buồn ly biệt. Tất cả đều lặng lẽ, trầm buồn, gạt nước mắt. Ơi bác ơi, con chưa một lần được gặp bác, con cứ ngỡ rằng bác vẫn còn đây. Nghe tin bác đi, con vội vã ra ngay, bác nỡ nào bỏ con, ơi bác ơi. Người phụ nữ tuổi ngoại tứ tuần bước ra sau khi vào viếng đại tướng, chỉ khóc thành tiếng, khiến hàng chục người hòa khóc theo. Đây, bức tường siêu, kia vòm lá đã chuyển màu, tiết trời cuối thu lặng lẽ quá. Cô thiếu nữ ôm bó cúc trắng đứng tật ngần trong dòng người đông đúc, bờ vai khẽ rung, nước mắt cứ thế mà tuôn chảy. Bác đi thật rồi sao? Câu hỏi của cô thiếu nữ khẽ khàng, nhưng sao đau buồn đến lạ lùng. Chưa một lần được gặp người, chưa một lần trực tiếp nghe giọng nói của người, nhưng cô gái ngỡ như đại tướng là người thân thuộc. Em nghe tin bác mất mà hụt hẫng quá, cố nén rồi mà khi chỉ chân dung của bác em vẫn bật khóc. Em xem bác Giáp như lý tưởng sống của mình, cô sinh viên Hoàng Thủy Linh tâm sự. Vượt hàng ngàn cây số để được trực tiếp vào viếng đại tướng, chị Bùi Thị Oanh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đôi mắt đỏ hoe, nhòe lệ, đứng chờ đến lượt. Chị xoa xuýt đôi bàn tay, ngập ngừng. Đọc tin trên báo mà tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi không tin là bác Giáp đã đi rồi. Bác là người mà tôi ngưỡng mộ, kính phục. Ra Hà Nội, niềm mong mỏi của tôi là một lần nhìn thấy hình ảnh bác trong ngôi nhà này. Nhưng giờ thì... Chị Oanh nghẹn lại, cụp mặt vào bờ vai người lạ rồi khóc như mưa. Trong dòng người đổ về ngôi nhà số 30, có những cụ già tóc đã ngả màu, áo nhầu, dép xốp lặn lội từ Nghệ An, Thanh Hóa, nơi vừa hứng chịu thiên tai ra để viếng người. Quản gì khó nhọc, quản gì xa xôi, quản gì những vướng bận thường nhật trong cuộc sống. Với họ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là niềm tin, là sức mạnh để họ vượt qua tất cả những trở ngại. Có những phụ nữ ở Quảng Ninh, Hải Phòng ôm theo đứa con thơ dại đến trước anh linh người rồi khóc. Những giọt nước mắt tri ân tiễn đưa đại tướng lăn dài trên khuôn mặt những con người sạm đen vì dãi nắng dầm sương. Có người ở thành thị, có người ở nông thôn và có cả những người dân ở miền núi xa xôi cuối trời Tây Bắc. Từ Sơn Sương Tuyên Quang, ông Trịnh Đình Thành tất tuổi bắt xe xuống Hà Nội để được vào viếng đại tướng tại nhà riêng. Áo lính nhầu nhĩ, đôi mắt trũng sâu, ông ngấn nước mắt. Ngày đại tướng lên Sơn Dương, tôi đứng từ xa nhìn bác. Ngày xuống được nhà bác, thì bác đã vĩnh viễn đi xa. Buồn đau lắm, tôi muốn ở Hà Nội để tiễn đưa bác về an nghỉ tại quê hương. Anh ơi, bác Giáp đã ra đi thật sao? Người phụ nữ bám lấy cánh tay anh vệ binh và òa khóc. Tôi thoáng nhìn trên khóe mắt anh lính trẻ lóng lánh những giọt nước. Rất nhiều người, không dám nhìn vào cảnh tượng ấy. Họ kìm nén để không khóc, kìm nén để không phát ra những tiếng nấc, nhưng tất cả những khuôn mặt đang lặng lẽ nhích từng bước tiến về số nhà 30 Hoàng Diệu đều không thể giấu kín niềm tiếc thương vô hạn đối với người. Triệu triệu người một nỗi đau. Trong số hàng vạn người liên tục đổ về số 30 Hoàng Diệu, những ngày qua có biết bao nhiêu tướng lĩnh, biết bao nhiêu người, lính Điện Biên, lính Trường Sơn năm xưa. Những người đã từng đồng thanh hô vang khẩu hiệu quyết chiến, quyết thắng sau những mệnh lệnh thần thánh của đại tướng. Họ về bên người với những câu thơ giản dị, mộc mạc, còn chưa giáo mực, những tiếng khóc than, rút ruột gan. Anh Vân ơi, em là lính của anh đây, bao nhiêu năm trời xa cách, em chỉ về được với anh trong hoàn cảnh này thôi. Em có lỗi với anh, em có lỗi với anh Văn ơi. Người cựu binh nức nở khóc trước bàn thờ đại tướng, đấm thình thịch vào lồng ngực, khiến biết bao người đứng bên ôm mặt òa khóc. Quy luật sinh tử, dẫu biết mà sao vẫn sững sờ. Người chiến sĩ trung đoàn thủ đô Phạm Quang Ninh không thể nói thành lời trước ống kính của nhóm phóng viên. Ông liên tục vuốt nước mắt, dù cố kìm nén mà không sao giữ được. Ông nghẹn ngào. Tôi nghe tin bác sắp mất mà không nuốt được miếng cơm, vội vàng lấy xe đi ra cổng bệnh viện rồi qua cổng nhà bác. Về đến nhà tôi vẫn không thể tin vào những gì mình nghe. Giờ đứng trước anh linh bác, tôi vẫn ngỡ rằng bác sắp chỉ vắng nhà. Họ đếm từ lời gan ruột quặn thắt trong không gian trầm buồn. Chưa bao giờ số nhà 30 Hoàng Diệu lại nhiều nước mắt đến thế. Nước mắt của biết bao nhiêu thế hệ dồn về đây để bày tỏ tình cảm, sự yêu mến, kính phục đối với vị danh tướng lỗi lạc Võ Nguyên Giáp. Có những người đàn ông chưa bao giờ khóc mà hôm nay lại òa khóc trước hàng vạn người. Họ cứ để mặc tiếng khóc vỡ ra thành tiếng trước khi vào viếng đại tướng kính yêu. Có những đôi bàn tay bấu chặt vào hàng rào sắt trước nhà đại tướng, dõi ánh mắt ngơ ngác như đang tìm một hình bóng thân quen. Có những người quỳ gối trên hè phố bái vọng vào phía trong, nước mắt nhạt nhòa. Đầy đủ lứa tuổi với các thành phần xã hội khác nhau, nhưng họ đến với niềm tiếc thương vô hạn người đại tướng huyền thoại. Ông nghệ sĩ đường phố Tạ Chí Hải, tố bản hồn tử sĩ xéo sắt, buồn thê thiết, khiến nhiều người không sao cầm giữ được nước mắt, phải ôm mặt chạy đến chỗ vắng để mà bật khóc. Người đàn ông lặn lội từ Thanh Hóa ra, chờ đợi cả ngày mới được vào viếng đại tướng, nhưng đứng trước anh linh người, ông chưa kịp ngước nhìn đã khóc như mưa rồi quay ra. Dường như ông không muốn đối diện với đại tướng trong hoàn cảnh này, ông vẫn nghĩ đại tướng vẫn đâu đó trong khu vườn xanh mướt kia và nở nụ cười thật hiền hậu. Thu Hà Nội chiều ùa về gấp gáp, hơi lạnh lùa vào tay áo. Hồn tử sĩ vẫn cất tiếng buồn réo sắt. Lượng người vẫn đổ dồn về số nhà 30 Hoàng Diệu như chưa muốn chững lại. Dòng người có thể kiên nhẫn từng bước chân, nhưng không thể kiên nhẫn nín nhịn từng giọt nước mắt. Có đến đây mới thấy được đại tướng của nhân dân là như thế. Từ ngày người nằm trên giường bệnh đến khi người vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng, cả dân tộc đều dõi theo. Một mẩu tin nhỏ về người trên các phương tiện truyền thông cũng khiến hàng triệu con tim thổn thức. Trong dòng người đang tiến về với người, ai được hỏi cũng nghẹn ngào, cũng trào nước mắt. Lời cảm tưởng của một người xưng con với đại tướng đã viết: thế là từ nay con vĩnh viễn xa người rồi, người về với đất mẹ Quảng Bình, về với nơi nắng gió cúc ruột anh hùng đã tặng người cho dân tộc Việt Nam. Con mãi nhớ đại tướng vĩ đại trong trái tim con. Người về xa xôi, nhưng Hà Nội sẽ không vắng người. Vĩnh biệt đại tướng của nhân dân. Đọc những dòng cảm tưởng, tôi đã bật khóc. Đêm buông xuống, khuôn viên số 30 Hoàng Diệu tĩnh mịch. Hàng ngàn người vẫn nán lại, vẫn dõi ánh mắt vào bên trong. Họ như muốn thức trắng đêm bên vị đại tướng kính yêu của dân tộc. Không muốn rời xa, ngàn lần không muốn, nhưng vẫn nghiêng mình kính cẩn vĩnh biệt người.
Báo gia đình và cuộc sống. Cùng cài băng tang lên áo.
Vậy là đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam đã ra đi. Huyền thoại sống đã trở về với đất mẹ. Đại tướng đã được hội ngộ với Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nơi vĩnh hằng. Nhưng mãi mãi, trong trái tim của những người Việt yêu nước, Đại tướng vẫn được nhắc đến. Chẳng cần phải nhắc lại những gì Đại tướng đã làm cho dân, cho nước. Cũng chẳng cần phải nhắc lại những chiến công mà quân đội nhân dân Việt Nam giành được dưới sự chỉ huy của Đại tướng. Bởi tất thảy đã được sử sách và dân gian truyền lại. Bởi đến cả kẻ thù cũng phải kính trọng một vị tướng đại tài. Và không phải ngẫu nhiên mà thế giới công nhận Đại tướng là một trong những vị tướng vĩ đại nhất của thế kỷ 20 và cũng là một trong những vị tướng tài ba của lịch sử thế giới. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà từ khi biết tin Đại tướng qua đời, ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, nơi Đại tướng sinh sống, lại tấp nập người qua để tỏ lòng thương tiếc. Khắp các diễn đàn mạng, đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh, những bài viết, những cảm nghĩ và cả những câu chuyện kể về Đại tướng. Không ngạc nhiên khi thấy thế hệ đã đi qua cuộc chiến bày tỏ cảm xúc, nhưng ngạc nhiên khi thấy ngay cả thế hệ lớn lên trong hòa bình cũng xót thương thực sự. Họ thay ảnh đại diện trên các trang cá nhân bằng hình Đại tướng, thậm chí trên banner của các diễn đàn, hình ảnh của ông và những dòng chữ đầy kính trọng cũng tràn ngập trong những ngày này. Có những người đã thốt lên rằng họ buồn như mất đi người thân. Hay thậm chí có những thanh niên đã thốt lên rằng họ đã khóc lần đầu tiên trong đời khi nghe tin Đại tướng qua đời. Lâu lắm rồi, người ta mới xúc động như thế, mới bày tỏ mình thật đến như thế, mới buồn đến thế. Chẳng cần ai nhắc nhở, một số quán xá mọi khi để loa ra đường bật nhạc thật to để thu hút khách cũng đã im ắng. Chẳng cần đến chỉ thị, thì ngay cả trên trang cá nhân, người ta đã xin được ấn những dòng chúc mừng ngày ngày sinh nhật của mình để tỏ lòng thương tiếc với người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Chẳng cần phải chờ quyết định quốc tang. Người ta đã tự để tang cho một người xin phép độc giả được viết hoa, một người anh hùng vĩ đại của dân tộc. Dù Đại tướng đã sống trong cõi nhân gian đến hơn một thế kỷ, nhưng người ta vẫn không muốn tin vào sự thật đau buồn này. Những ngày này, người ta gật nhau hơn khi cùng chung nỗi đau. Người mình là thế, khi có chuyện buồn lại tìm đến nhau để chia sẻ. Những chủ đề trên mạng về Đại tướng luôn được theo dõi và người ta bình luận với niềm kính trọng, mặc dù thế giới mạng là ảo. Mạng ảo, nhưng nỗi đau là có thật. Người ta đã cột nhau, gắn băng tang lên ngực, lên tay áo để tỏ lòng tiếc thương. Người ta tìm những bộ phim, những cuốn sách, những tư liệu về Đại tướng để xem, để hiểu về chân dung một con người. Tất nhiên, so với mong muốn của mọi người thì chưa bao giờ là đủ cả. Tầm vóc của Đại tướng, dẫu có hàng trăm phim, hàng trăm cuốn sách thì vẫn không thể nói hết được. Bởi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng từ dân, do dân và vì dân, cũng như khẩu hiệu của quân đội chúng ta. Quả có như vậy, từ lâu nay, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn ở đâu đó trong khối óc mỗi con người Việt Nam, dẫu cuộc sống ngày nay còn quá nhiều bộn bề. Qua đó để thấy rằng lòng yêu nước của chúng ta luôn tồn tại như vốn có, chỉ chờ cơ hội để bùng phát. Tự bản thân cuộc đời của Đại tướng đã nói lên tất cả. Tài năng và nhân cách của Đại tướng khiến cho người ta thấy rằng ông là một vị tướng tài và là một con người rất đỗi bình dị. Tài năng của Đại tướng thì không ai, không một thế lực nào có thể phủ nhận. Từ vài chục con người của đội tuyên truyền giải phóng quân để sau này thành một lực lượng quân đội chính quy đánh thắng hai đế quốc mạnh là Pháp và Mỹ. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy đến mức mà trong ngôn ngữ Pháp hiện đại có thêm động từ Điện Biên Vua, có nghĩa tạm dịch là chiến thắng. Trong từ điển Larousse nổi tiếng, ở một danh nhân, người Pháp trang trọng dành hẳn một mục cho Đại tướng. Họ kính trọng Đại tướng bởi họ đã từng tin rằng Điện Biên Phủ là bất khả chiến bại. Và cho đến cả ngày hôm nay, người Pháp cũng chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho thất bại của họ ở Điện Biên Phủ. Làm sao mà họ giải thích được, bởi họ phải chiến đấu với cả một dân tộc chưa bao giờ biết cam phận làm nô lệ trong lịch sử. Bởi họ phải đấu trí với một vị tướng tuy không học ở bất cứ trường quân sự nào, nhưng luôn có những quyết định chiến lược xuất sắc đến mức độ không thể tin nổi. Chỉ một chiến thắng Điện Biên Phủ đã đủ ghi tên Đại tướng vào sử sách của nhân loại. Một chiến thắng làm nước Việt Nam được cả thế giới nhắc đến với niềm ngưỡng mộ. Một chiến thắng làm nức lòng những người yêu hòa bình trên toàn cầu. Một chiến thắng khiến cho nhiều quốc gia phấn chấn tinh thần mà vùng lên giải phóng dân tộc, giành lấy độc lập tự do cho nhân dân. Một chiến thắng xóa sổ hệ thống thuộc địa của đế quốc Pháp, vốn từ lâu chỉ khai thác tài nguyên của các nước thuộc thế giới thứ ba mà không chịu đầu tư. Một chiến thắng khẳng định rằng dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay luôn là bậc thầy về chiến tranh giải phóng dân tộc. Đến tận bây giờ, trong chuyện kể của những người lính, hình ảnh của đại tướng vẫn là hình ảnh của một người anh, một người thầy, một người cha. Đại tướng bình dị, không quan cách và hết sức thương yêu đồng đội. Những câu chuyện truyền miệng đó dù không được ghi lại một cách chính thống, nhưng đôi khi độ đáng tin cũng không kém gì những câu chuyện bằng văn bản. Và hầu như tất cả những ai đã từng làm việc với đại tướng, đã từng được gặp đại tướng đều tỏ lòng kính trọng và ngưỡng mộ nhân cách của ông. Không nhiều người làm được điều này. Chắc chắn là như vậy. Hoặc nếu như chúng ta không có điều kiện để tìm hiểu về những điều này, thì chỉ qua thái độ, tình cảm của người dân cũng như cười lính dành cho đại tướng là đã đủ để hiểu. Không tiếc thương sao được khi mà đại tướng đã dành cả cuộc đời cho dân, cho nước. Không tiếc thương sao được khi không có những người anh hùng như đại tướng thì chúng ta vẫn còn phải hôn nhau bằng đôi môi của những người nô lệ. Những thế hệ sinh ra trong hòa bình chắc chắn không thể thấu hiểu nỗi thống khổ của đất nước trong những năm bị đô hộ. Nhưng chắc chắn rằng họ hiểu được ý nghĩa của hòa bình khi mà đâu đó trên thế giới chiến tranh vẫn còn tồn tại, khi mà ở đâu đó những cường quốc kinh tế vẫn ngang nhiên cho mình quyền quyết định số phận của cả một dân tộc, thì ngay việc được làm người dân ở một nước hòa bình cũng đã là đáng quý. Dẫu ngày hôm nay đất nước còn chưa thành cường quốc như mong muốn, đời sống người dân chúng ta còn chưa khá giả, chúng ta còn nhiều vấn đề phải khắc phục, thế nhưng chúng ta đã tồn tại, đã phát triển mà không cần dựa vào bất cứ một lực lượng bên ngoài nào, không phải phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào, đã là điều đáng quý. Và đã có bao giờ chúng ta tự hỏi mình đã học được ở những thiên tài như Đại tướng Võ Nguyên Giáp điều gì? Xin thưa rằng, ít nhất chúng ta cũng nên một lần hỏi lại mình rằng chúng ta đã làm được gì cho Tổ quốc trước khi đòi hỏi Tổ quốc phải làm gì cho chúng ta? Tôi đã khóc khi bắt đầu viết bài này, và đến lúc viết xong, tôi vẫn khóc. Phải cố gắng lắm mới có thể viết xong. Lần đầu tiên khi viết bài cho chuyên mục này, tôi được khóc. Và bài viết này là nén tâm nhang dâng lên đại tướng, một người mà tôi cũng như hàng chục triệu người Việt hằng ngưỡng mộ. Người Việt Nam sẽ không bao giờ quên những gì đại tướng đã làm cho dân, cho nước. Nhà văn Nguyễn Toàn Thắng.
Ngày 9 tháng 10 năm 2013, báo Tuổi Trẻ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm ngược với khoa học sẽ dẫn đến sa mạc hóa. Từ một thầy giáo, Võ Nguyên Giáp đã tự học để trở thành một đại tướng vĩ đại. Nhưng sự nghiệp của ông không chỉ gắn liền với các chiến dịch, các trận đánh, mà còn có một đoạn đường dài gắn với các chủ trương, đường hướng, quyết sách trong khoa học kỹ thuật của thời bình. Nhận nhiệm vụ mới, ông lại tự học để cán đáng vai trò quản lý khoa học. Nhớ về những năm làm việc với ông trong vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phụ trách khoa học kỹ thuật, ông Đặng Hữu, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thời bấy giờ, kể một câu chuyện mà theo ông là ấn tượng nhất. Năm 2000, lúc làm trưởng ban khoa giáo trung ương, chúng tôi tổ chức một hội thảo khoa học với chủ đề Kinh tế tri thức. Chủ đề đưa ra được rất nhiều người ủng hộ. Ngay giờ nghỉ trưa, tôi nhận được điện thoại của anh Văn. Hữu ơi, bàn đề tài này là đúng quá. Nói vậy là đúng Mác đấy. Nói rồi, đại tướng nhắc câu của Mác. Khi xã hội tiến đến mức mà lao động cần thiết tích lũy trong sản phẩm xuống đến mức tối thiểu thì con người mới được tự do. Công việc của con người khi đó là quản lý và sáng tạo. Rồi anh Văn lại nhắc câu mà anh luôn nhắc đi nhắc lại. Chú nhớ là phải đoàn kết dân tộc thì mới làm được kinh tế tri thức. Tôi tâm đắc ý ấy và hứa với anh sẽ ghi nhớ. Thế rồi sáng hôm sau, có một bài báo phản đối chúng tôi rất dữ. Bài báo đặt vấn đề, kinh tế tri thức là gì? Nói kinh tế tri thức thì đặt giai cấp công nhân ở đâu? vai trò sản xuất ở đâu, ai làm ra lúa gạo để ăn. Một vị lãnh đạo đọc gọi tôi đến chất vấn và khẳng định, trong lý thuyết của Marx không có hình thái kinh tế tri thức. Việc đưa kinh tế tri thức vào nghị quyết đảng ở thế kỷ 21 tưởng như là tất yếu, lại gặp rào cản lớn. Tôi phải giải thích, kinh tế tri thức là áp dụng khoa học vào sản xuất, là sử dụng công nghệ để nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng, mãi mới thông được, và chính thế lại càng thấy tầm suy nghĩ nhạy bén với cái mới của anh Văn. Thời gian làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phụ trách khoa học công nghệ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những chỉ đạo gì cho khoa học kỹ thuật nước ta lúc đó còn rất yếu kém, lạc hậu? Vốn là một nhà giáo, anh Văn luôn nhắc đi nhắc lại với chúng tôi về việc phải cải cách, phát triển giáo dục. Không có giáo dục lạc hậu, cũ kỹ thì không thể nắm bắt được thời đại. Ra khỏi cuộc chiến tranh, nền khoa học còn manh mún, lẻ tẻ, tự phát, chủ yếu phục vụ kháng chiến của Việt Nam được chỉ đạo một cách hệ thống hơn. Vừa tiếp nhận, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo ngay, phải hướng khoa học vào kết hợp với sản xuất. Ông sang Liên Xô mời chuyên gia sang giúp tổ chức, tập hợp các hoạt động khoa học lại theo chương trình, mục tiêu. Năm 1981, chúng tôi đã cùng soạn ra nghị quyết Bộ Chính trị số 37 về khoa học, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ của khoa học công nghệ, nhất thể hóa kinh tế và khoa học, nghiên cứu tài nguyên, thế mạnh yếu của từng địa phương để có quy hoạch vùng, rừng, biển, hết sức chú ý lĩnh vực công nghệ mới, điện tử, máy tính, công nghệ sinh học, tự động hóa, vật liệu. Khi làm công tác khoa học kỹ thuật, ông có thấy bóng dáng của một đại tướng thể hiện trong anh Văn? Có chứ, anh Văn vẫn luôn là đại tướng, thể hiện ở những điểm trọng tâm mà anh quan tâm, cụ thể như Biển Đông và Tây Nguyên. Biển Đông là mối quan tâm hàng đầu, đại tướng nhắc chúng tôi, nước ta có thềm lục địa rộng gấp 3 diện tích đất liền. Trong tương lai, dân ta sẽ sống trên biển và phát triển kinh tế biển. Phải phát triển giao thông đường biển, quy hoạch cảng biển để Việt Nam có vị trí trong bản đồ cảng quốc tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bên cạnh Biển Đông là Tây Nguyên. Đại tướng luôn khẳng định, Tây Nguyên là một vị trí tối quan trọng đối với kinh tế và an nguy của đất nước. Thời gian đó, kinh tế Việt Nam hết sức khó khăn. Những chủ trương kinh tế như yêu cầu tự túc lương thực ở từng địa phương lại hết sức sai lầm. Đi thực tế, thấy nhân dân các tỉnh Tây Nguyên phá rừng trồng khoai mì, Đại tướng cảnh báo ngay. Nếu cứ phá rừng, làm rẫy, thì bao nhiêu màu mỡ của Tây Nguyên đều sẽ trôi ra biển hết. Chẳng bao lâu, Tây Nguyên sẽ bị sa mạc hóa. Ông đã nói rất gay gắt trong một cuộc họp Bộ Chính trị mở rộng. Có cả tôi và một số cán bộ chuyên viên dự. Một cán bộ ở Đắk Lắk đứng lên phát biểu hùng hồn. Thưa Đại tướng, với chế độ của chúng ta không thể có sa mạc hóa. Đại tướng cười. Đồng chí đừng duy ý chí, ai làm ngược với khoa học thì sẽ dẫn đến sa mạc hóa. Ông có thể nói cụ thể hơn về kế hoạch phát triển Tây Nguyên mà Đại tướng đã từng mong muốn. Sau chuyến đi thực tế, chúng tôi đã yêu cầu các viện làm những cuộc nghiên cứu quy mô về thổ nhưỡng, địa lý, tài nguyên ở các vùng. Từ đó đề ra những kế hoạch phát triển Tây Nguyên mà chủ yếu là phát triển nông nghiệp và cây lâm nghiệp. Ví như khu vực nào giữ rừng, khu vực nào trồng sắn, khu vực nào trồng lúa, nơi trồng cà phê và cao su. Với mức độ nào đều được tính toán rất kỹ. Tất cả mọi kế hoạch phát triển này không ngoài mục đích phát triển kinh tế song song với gìn giữ môi trường, sinh thái. Tuy nhiên, không phải tất cả những điều đại tướng cũng như chúng tôi mong muốn đều được thực hiện. Vì nhiều lý do khác nhau, cả khách quan lẫn chủ quan, việc phát triển khoa học và công nghệ ở Tây Nguyên đến nay vẫn chưa như mong muốn. Đại tướng chưa bao giờ quên việc này, ông vẫn nhắc đến Tây Nguyên ngay cả trong những năm cuối đời. Phải có tiếng nói. Lúc đó là phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước. Tôi may mắn được làm việc dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi ấy là phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực khoa học kỹ thuật vào những năm đầu của thập niên 1980. Tôi còn nhớ như in, khi mới ra thủ đô nhận công tác năm 1980, người mà tôi gặp đầu tiên để nhận nhiệm vụ là anh Văn. Ông bảo tôi gọi như thế. Những lời thăm hỏi thân tình về cuộc sống của gia đình tôi khi từ Pháp mới về nước. Những trao đổi về công việc làm tôi hết sức xúc động và nghiệm ra người mà tôi gặp là một người thầy, một nhân cách đặc biệt mà sự kính trọng của tôi dày theo năm tháng. Cho đến những ngày tháng đến thăm anh ở bệnh viện 108 và cho đến khi anh chào đồng bào tôi đi, để mượn lời của họa sĩ Lê Hoàng Anh. Công việc đầu tiên của tôi là tham gia cùng với một số anh, trong đó có Hoàng Đình Phu, Nguyễn Văn Hường, xây dựng dự thảo chính sách khoa học kỹ thuật cho đất nước. Dự thảo đã được Bộ Chính trị xem xét và ban hành thành nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về chính sách khoa học kỹ thuật năm 1981. Triển khai nghị quyết, anh chỉ đạo Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước xây dựng một hệ thống chương trình khoa học cấp nhà nước nhằm tạo cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước mới vừa ra khỏi chiến tranh. Đầu năm 1982, anh chỉ đạo Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước tiến hành một hội nghị khoa học về đồng bằng sông Cửu Long và sau đó hình thành chương trình khoa học cấp nhà nước điều tra cơ bản tổng hợp đồng bằng sông Cửu Long, một trong hệ thống các chương trình khoa học nhà nước mà anh ký quyết định thành lập vào giữa năm 1983. Những lần anh triệu tập tôi đến làm việc, có khi rất gấp, là những lần anh căn dặn hỏi thăm về tình hình kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật ở Nam Bộ, trí thức kiều bào ở Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Bỉ, v.v. về các nhà khoa học nước ngoài suy nghĩ và đánh giá về hoạt động khoa học của Việt Nam, những khả năng hợp tác trong những năm tháng Việt Nam còn bị cấm vận ngặt nghèo. Tôi hiểu tấm lòng của anh đối với cuộc sống của người dân còn nhiều cơ cực và sự trăn trở của anh với câu hỏi khoa học và kỹ thuật phải làm gì. Khi tôi sang công tác ở Quốc hội, anh vẫn theo dõi hoạt động nghị trường của tôi. Khi bàn về nhà máy thủy điện Sơn La, khi bàn về luật giáo dục và cả sau này về bô xích Tây Nguyên, anh đều cho gọi tôi và nhắc nhở nhiệm vụ phải có tiếng nói. Vĩnh biệt anh, tôi kính cẩn gửi đến anh lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất về những đóng góp to lớn của anh cho khoa học và công nghệ nước nhà, cho đồng bằng sông Cửu Long và cho bản thân tôi, mà mỗi chặng đường công tác đều có dấu ấn của anh. Giáo sư Nguyễn Ngọc Trân. Bàn thờ đại tướng giữa thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 12 tháng 10, người dân thành phố Hồ Chí Minh vào viếng tại Hội trường Thống Nhất. Sáng 8 tháng 10, giữa dòng xe cộ nhộn nhịp trên đường phố Sài Gòn, nhiều cựu chiến binh mặc quân phục chỉnh tề rẽ vào địa chỉ 148 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1. Trên ngực áo mỗi người có đính một băng tang. Họ về đây để thắp nén nhang trước bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong căn phòng không rộng lắm, vốn là phòng hội họp, phòng truyền thống của Hội Cựu Chiến binh quận 1, ông Đặng Xuân Định, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Chiến binh quận 1 bộc bạch: "Đây là tâm nguyện của anh em cựu chiến binh chúng tôi, những người không có điều kiện để ra Hà Nội hay về Quảng Bình quê Đại tướng." Bàn thờ Đại tướng được duy trì từ nay cho đến hết ngày 13 tháng 10. Sau lễ truy điệu, bàn thờ của Đại tướng sẽ được chuyển sang đặt cạnh bàn thờ Quốc tổ Hùng Vương và bàn thờ Bác Hồ ngay tại trụ sở theo nguyện vọng của toàn thể cựu chiến binh quận 1. Ban tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo chính thức về lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban lễ tang đã quyết định cùng với thời gian tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội sẽ tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu kính báo đến đồng bào đến viếng truy điệu. Lễ viếng bắt đầu từ 7:30 ngày 12 tháng 10. Lễ truy điệu bắt đầu từ 7:00 ngày 13 tháng 10. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1. Ban tổ chức có chuẩn bị vòng hoa luân lưu để các tập thể và cá nhân đến viếng. Máy bay dân dụng đưa linh cữu đại tướng về quê. Dọn dẹp đường xá để đón đại tướng. Ngày 8 tháng 10, ông Lê Trường Giang, người phát ngôn của Vietnam Airlines, xác nhận ban tổ chức lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định giao nhiệm vụ cho Vietnam Airlines sử dụng máy bay dân dụng của hãng này đưa linh cữu đại tướng về quê, sân bay Đồng Hới, Quảng Bình vào ngày 13 tháng 10. Lộ trình đưa đại tướng về quê. Theo ban tổ chức lễ tang, lộ trình đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Hà Nội về quê nhà Quảng Bình như sau. Từ nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, đoàn xe sẽ đưa linh cữu đại tướng qua các phố phường của thủ đô Hà Nội, Lê Thánh Tông, Tràng Thi, Điện Biên Phủ để về phố Hoàng Diệu, nơi gia đình đại tướng sinh sống nhiều năm nay. Sau đó sẽ đi tiếp qua Trần Phú, Kim Mã, Cầu Giấy để lên sân bay Nội Bài, trở về quê nhà Quảng Bình. Về lịch trình tổ chức lễ viếng, bắt đầu từ 7h30 sáng ngày 12 tháng 10, lễ viếng chính thức đại tướng sẽ được tổ chức. Buổi sáng 12 tháng 10 là thời gian dành cho các lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn ngoại giao và các vị khách quốc tế đến viếng đại tướng. Chiều cùng ngày, ban tổ chức lễ tang sắp xếp các đoàn đại biểu từ các địa phương tới viếng đại tướng. Và buổi tối là thời gian bạn bè thân hữu người thân viếng đại tướng. Lễ truy điệu đại tướng sẽ diễn ra sáng 13 tháng 10. Trước khi di chuyển linh cữu ra sân bay, đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về với đất mẹ Quảng Bình. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, nhiều khả năng máy bay được chọn để chở linh cữu đại tướng là loại máy bay ATR-72 của Vietnam Airlines để thuận tiện cho việc vận chuyển linh cữu lên máy bay trong nghi thức tang lễ trang trọng. Máy bay sẽ được tháo bớt ghế để tạo khoảng trống đặt linh cữu. Do máy bay ATR-72 là loại máy bay nhỏ có 68 chỗ, nên Vietnam Airlines sẽ sử dụng thêm một máy bay lớn hơn để chở ban tang lễ và thân nhân của đại tướng. Sân bay Đồng Hới là sân bay cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, tiếp nhận được các loại máy bay Airbus A321 và các máy bay tương đương trở xuống. Thông tin từ ban tổ chức lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng cho hay, sau khi máy bay chở linh cữu đại tướng hạ cánh tại sân bay Đồng Hới, linh cữu đại tướng sẽ được chuyển bằng ô tô về vị trí an nghỉ của đại tướng cách sân bay khoảng 60 km. Người dân tìm về Vũng Chùa. Đông đảo người dân khắp nơi lặn lội tìm về khi hay tin núi Thọ thuộc khu vực Vũng Chùa, đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình được chọn là nơi yên nghỉ của đại tướng. Có những người dân quanh vùng, có người đang dọc dài mưu sinh trên đường Bắc Nam. Tất cả cùng tranh thủ ghé vào núi Thọ với mong muốn được nhìn thấy nơi đại tướng nằm. Tuy nhiên, con đường vào núi Thọ giờ đang được quân đội canh giữ để đảm bảo cho việc mở rộng đường. Dù nhiều người dân cố gắng đến gần nhưng không ai được phép vào sâu bên trong. Tuy nhiên, các anh bộ đội làm nhiệm vụ vẫn ân cần khi có người dân đến hỏi nơi đại tướng an nghỉ. Bà con thông cảm, thời điểm đang thi công nên không được vào bên trong. Vì không được vào, nhiều người nấn ná tìm đường đi ra phía biển để đến thật gần núi Thọ. Tại bờ biển Vũng Chùa, đông đảo bà con đứng lặng im nhìn về hướng sẽ là nơi đại tướng yên nghỉ. Ông Hà Văn Báu, quê Quảng Ngãi, cùng với mấy người bạn đi công tác qua Quảng Bình đã ghé vào núi Thọ với ước muốn thấy được nơi đại tướng yên nghỉ. Do không được cho vào bên trong, ông Báu cùng với những người bạn đi bộ cả cây số ra tận mép biển để nhìn về hướng Vũng Chùa, đảo Yến. Họ lặng im, đứng bên chân sóng hồi lâu, nhìn về núi Thọ với tất cả niềm tôn kính, tiếc thương. Ông Báu nói, hôm nay khi biết được tin đại tướng sẽ về an nghỉ nơi này, anh em chúng tôi tranh thủ tìm về, với mong muốn thấy được nơi đại tướng mãi mãi nằm lại. Tôi thấy vùng núi này có địa thế đẹp, hướng nằm của đại tướng nhìn ra biển đông rộng lớn, thoáng đãng, cầu mong đại tướng an giấc nghìn thu. Ông Võ Quang Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Đông nói, nghe tin đại tướng về núi Thọ yên nghỉ, bà con chúng tôi tự hào và xúc động đến rơi nước mắt. Dù đang ngổn ngang sau cơn bão, nhưng bà con và chính quyền động viên nhau, cố gắng hết sức để dọn dẹp nhà cửa tươm tất, đường xá sạch đẹp để đón bác Giáp về. Theo ông Đạt, nơi đại tướng nằm là một vùng đất có vị trí đắc địa, kính gió, núi Thọ hình vòng cung, phía đông bắc được bao bọc bởi mũi rồng, phía đông nam có đảo Yến che chắn.